21.
Đạo sư Padmakara sau đó nói với vua Trisondesen rằng: Để duy trì luật hoàng gia, ta Padmakara Vairochana Namkhaningpo Asarayese và nhiều vị khác đã chuyển dịch các mật chú phẫn nộ. Chúng tôi đã dịch các mật chú phẫn nộ và điều phục từ những ngôn ngữ gồm Udiana, Ấn Độ, Singala, Merusi, Nepal, Saho, Hassan, Sanling, Shaling, Baita, Kashmir, ngôn ngữ biểu tượng của chư Dakini, ngôn ngữ ma quỷ của loài dạ xoa và la sát, và từ âm thanh diệu kỳ. Ta đã thỉnh mời hộ pháp Pekar từ xứ Bata Mông Cổ và bổ nhiệm ngài là bảo hộ kho tàng Samie. Vì ngài, đức vua tôn quý, chúng tôi đã dịch nhiều giáo lý để thành tựu Phật quả trong một đời. Nhưng bởi ngài thường bị lay động bởi sao lãng, ngài sẽ không thực hành giáo lý mà chỉ duy trì chúng như là nghiệp còn lại. Vào đời cuối cùng trong chuỗi 17 lần tái sinh, ngài sẽ gặp lại chúng. Vì thế ta cất giấu chúng như những kho tàng tạc ma. Một vài người may mắn sẽ phát lộ kho tàng các mật chú phẫn nộ này, thứ bảo vệ Phật Pháp. Những người sinh ra vào 4 năm mạnh mẽ, Sửu, Mùi, Tuất và Thìn, hay các năm oai nghiêm gồm Dậu hay Thân sẽ sở hữu tiềm năng nghiệp và không chết nếu họ khai mở những giáo lý này. Những người sinh ra vào 6 năm khác, 6 năm còn lại là Tý, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ và Hợi, thiếu khả năng phát lộ kho tàng và thậm chí nếu họ làm vậy, họ sẽ sớm qua đời. Bởi luật lệ bây giờ rất mạnh mẽ, không cần phải sử dụng phương pháp dữ dội như bánh xe cuộc đời, mưa đá và lời nguyền, nhưng chúng sẽ cần thiết vào những thời đại đen tối. Bởi thế, ta đã chôn giấu chúng trong các kho tàng tạc ma. Cách thức mà những kho tàng được chôn giấu giống như vậy. Trong mỗi kho tàng ở chùa trung tâm 3 tầng, ta chôn giấu một kho tàng trọng yếu cho đức vua. Đây là những kho tàng Pháp. Ta chôn giấu những kho tàng trọng yếu trong 3 ngôi chùa đặc biệt được xây dựng bởi 3 hoàng phi. Chùa Pusap Sekhang, chùa Kham Sum Đồng Đỏ và chùa Gegige Trema. Chú thích: Tạc ma chứa đựng tiểu sử Sang Liên Ma được tìm thấy trong ngôi chùa này, chùa Kham Sum Đồng Đỏ, nơi hiện nay vẫn được duy trì tốt. Hết chú thích. Trong 2 chùa Yasak, ta chôn một kho tàng tạc ma. Mỗi nơi thuộc 4 chùa chính và 8 chùa phụ, ta chôn giấu một kho tàng. Cuối cùng, ở chùa Pekka và trong 4 chùa hộ Pháp, ta cất giấu một kho tàng Pháp thuật. Trong các bảo tháp ở 4 phương, ta cất giấu một kho tàng Pháp màu trắng, một kho tàng Pháp thuật màu đen, một kho tàng nghệ thuật và thủ công màu đỏ và kho tàng y dược màu vàng. Tại ẩn thất Chiêm Phu, ta chôn giấu một kho tàng lớn lao về tâm đạo sư. Ở chùa Kẹt Tru về phía nam, ta chôn giấu mật điển đáp ứng mọi nhu cầu và hiện thân của tam tạng. Ở Silung Bâm Thang, ta chôn giấu minh phi tập hội và mọi mật điển mẹ khác. Ở chùa Trang Tra Dunse, ta chôn giấu Yamantaka đỏ sậm và mọi mật chú phẫn nộ khác. Ở Tra Dunse về phía bắc và Kyo Dunse, ta chôn giấu 108 mật chú phẫn nộ. Ở bên phải Trang Tram, ta chôn giấu các bản văn về y dược, chiêm tinh và đá quý. ở chùa Si, ta chôn giấu mật điển, kinh văn và nhiều chỉ dẫn. Ở Long Thang Don Ma xứ Kham, ta chôn giấu không hành mẫu thập tam mật điển và phổ ba suý mật điển. Trong chùa ở Gampo La Trukha, ta chôn giấu các giáo lý về thần thông và mật chú phẫn nộ. Ở Yuru Tram Trúc, ta chôn giấu 13 mật chú phẫn nộ. Ở Lodrak Poting, ta chôn giấu tập hội chư thiện thệ và nhiều nghi quỷ, ma mô và đồ thế. Trong động sư tử Tắc Sang, ta chôn giấu những giáo lý để thành tựu Phật quả chân chính. Ở đồng cỏ Mon Kha, ta chôn giấu các giáo lý Triti Yoga và tứ phần nhuệ đao đốn ngộ. Ở Rắc Văn Tròn, ta chôn giấu mọi nghi quỷ về Kilaya và Yamantaka. Ở thành Vinh Quang xứ Lodrak và động sư tử Tắc Sang, ta chôn giấu 100 mật chú điều phục và 30 mật chú phẫn nộ. Ở động thành trì Phu La, ta chôn giấu các mật chú phẫn nộ của 4 chị em Semo, mật chú phẫn nộ bí mật và một pháp Kilaya bí mật. Ở núi đá dấu ấn móng vuốt của La Sát, ta chôn giấu một kho tàng của chư Dakini. Trong động than trời dài, ta chôn giấu kho tàng tâm của đạo sư. Ở núi đá trời tuyết phủ, ta chôn giấu các phong nghi quỷ và chỉ dẫn về y học. Ở động thượng dài, ta chôn giấu các giáo lý về phổ ba hàng phục chư long độc. Trong động vĩ đại xứ Sang, ta chôn giấu các giáo lý về pháp chủ trường thọ Yamantaka và 21 trọt trung. Ở hẻm núi hẹp Sula Dragmo, ta chôn giấu ba giáo lý liên quan tới Ghiên, Ma Dương và Tinh Linh Sen. Hơn thế nữa, trong tất cả những ngọn núi và tảng đá thiên, ta chôn giấu 108 loại kho tàng nhỏ. Ta giấu chúng sau khi phát một lời nguyện vì lợi lạc của những đệ tử tiền định. Khi những điều sau đây xảy ra, các tẹt ma này sẽ được phát lộ. Khi người ta nguyền rủa và đeo trang sức đen không tốt lành, khi những trung tâm nghiên cứu bị phá hủy và các ẩn thất bị thiêu cháy, khi những lời dạy linh thiêng bị đổi chát như hàng hóa, và kẻ sát nhân có thể được miễn tội nhờ tiền bạc, khi người ta gây chiến và mặc áo giáp sắt, khi những vị thầy tâm linh trở thành thủ lĩnh của trận chiến và tu sĩ bị giết bởi dao, khi xung đột bùng nổ ở những vùng đất thiêng và người ta xây dựng ẩn thất ở trung tâm thị trấn, khi những hành giả mật thừa đánh nhau và bỏ độc vào đồ ăn, khi kẻ cai trị từ bỏ lời thề và chiến binh bị giết bởi đao kiếm, khi xứ tạng tan rã như áo giáp rời ra từng mảnh, khi cha con đánh nhau và các thành viên trong gia đình đánh lộn với nhau, khi ma dương và quỷ Chen được triệu hồi như là các tinh linh chiến binh và kẻ cướp trong giữa các con đường, khi tinh linh Gongpo sở hữu tim của đàn ông, tinh linh Senmo sở hữu đàn bà, tinh linh Theo Rang chiếm lũ trẻ và mọi người chịu ảnh hưởng của những thế lực tà ma, khi tám bộ trời và ma quỷ bị khuấy động và bệnh tật, nạn đói xảy đến, đó là thời điểm khi ba dấu hiệu của việc không thể kềm chế sẽ xảy ra. Trái đất không thể giữ những kho tàng, bởi thế kho tàng pháp, kho tàng của cải, vàng bạc và nhiều đá quý được tìm thấy. Những vị bảo hộ giáo pháp sẽ không thể giữ chùa chiền được giao phó cho họ, bởi vậy những vật giá trị của tam bảo sẽ bị cướp và trộm. Hành giả Phật pháp sẽ không thể gìn giữ thực hành nghi quỷ, bởi thế họ sẽ trao đổi giáo lý, thứ họ chưa thành tựu lấy của cải, và vì muốn nổi tiếng thuyết giảng cho người khác điều mà họ chưa thực sự áp dụng. Khi những sự kiện này xảy ra, Ngài sẽ gặp giáo lý và chỉ dẫn của ta. Đức vua Tôn Quý, vào lần tái sinh thứ 17, ngài sẽ sinh ở một nơi có hình xác ngựa còn mới bị phanh ra, gọi là Tamsun, phía tây nam so với nơi này. Sinh ra vào năm Thìn, ngài sẽ thuộc về gia đình cao quý và được kính trọng bởi mọi người. Sở hữu trí tuệ và lòng bi mẫn xuất sắc, ngài sẽ cực kỳ tinh tấn và nỗ lực hành trì miên mật. Ngài sẽ gìn giữ mật nguyện một cách chính xác và chỉ có một sự ham muốn nhỏ duy nhất. Ngài sẽ có lòng dũng cảm lớn lao và không nói chuyện vô bổ. Ngài sẽ rất độ lượng và không nói xấu người khác. Ngài có tâm sắc sảo và xứng đáng, quân bình và kiên nhẫn. Sinh ra là một người quan trọng như vậy, đức vua, ngài sẽ sở hữu mọi giáo lý mà bây giờ ta đã ban cho ngài và đạt được Phật quả trong chính đời đó. Bởi ngài đã phá hỏng mật nguyện linh thiêng bằng cách cho phép lưu đài Vairochana, Nam Khai Ningpo và nhiều dịch giả khác, dân chúng sẽ không tin tưởng giáo lý của ngài. Thậm chí, những người có kết nối lớn nhất với giáo lý cũng sẽ mất niềm tin. Vì thế ngài phải sám hối và tịnh hóa trước các vị thầy thật nhiều, những đấng tôn quý và đạo sư. Khi thời điểm đến, nếu ngài nghe lời khai thị của ta, hãy chấp nhận pháp giới là quê hương quan trọng và từ bỏ xứ sở của ngài. Hãy trung thành với ẩn thất trong rừng và những nơi xa xôi như là nơi cư ngụ thực sự và rời bỏ nhà cửa. Hãy thực hành pháp tính trống rỗng và chói ngời như là thiền định trọng yếu và duy trì trong cô tịch. Về ngôi nhà quan trọng, hãy an trú trong pháp giới bất tận. Về kiến thức quan trọng, hãy giữ sự chú tâm và tỉnh thức, dấn thân trong sự thực hành tâm linh. Về kho tàng quan trọng, hãy tích tập của cải của ba thân trong bản tính cơ bản của tâm giác ngộ. Về công đức quan trọng, đừng để thân, ngữ và tâm ở những điều bình phàm, hãy thực hành giáo pháp linh thiêng. Về lời khuyên quan trọng, hãy nương tựa vào những lời dạy của chư thiện thệ và bổn sư của ngài. Về người cha quan trọng, hãy kính trọng Đức Phổ Hiền Như Lai, lòng bi mẫn và hãy tự ái với tất cả chúng sinh. Về người mẹ quan trọng, hãy kính trọng Phật Mẫu Phổ Hiền, lòng từ và chăm sóc chúng sinh như con cái của ngài. Về vị phối ngẫu quan trọng, hãy thiền định không sao lãng trong định quang minh và tính không và đồng hành liên tục cùng bà ấy. Về con cái quan trọng, hãy quán tưởng năm gia đình thiện thệ và thực hành các định của sự phát triển và hoàn thiện. Về của cải quan trọng, hãy sao chép kinh văn của đấng thiện thệ, nghiên cứu cẩn thận và ghi nhớ ý nghĩa trong tâm. Về cánh đồng quan trọng, hãy dung bồi cánh đồng tính tâm và tham gia vào những hoạt động hòa hợp với Pháp. Về đoàn tùy tùng quan trọng, hãy trung thành với chư Đa-ki-ni cùng hộ Pháp và dâng tặng họ tiệc cúng dường và tọt ma. Về thức ăn quan trọng, hãy ăn cam lồ pháp tính không sinh khởi và thực hành định không thay đổi. Về đồ uống quan trọng, hãy uống cam lồ chỉ dẫn truyền miệng từ bổn sư và khẩn cầu ngài không ngừng. Về quần áo quan trọng, hãy thọ nhận các quán đỉnh cùng mật nguyện linh thiêng và hoàn thiện chúng. Về sự giải trí quan trọng, hãy tham gia vào định hóa hiện và hấp thụ rèn luyện trong sự hiển bày của giác tính. Về sự tận hưởng quan trọng, hãy thực hành thiền định và nghi quỷ, đưa thân ngữ và tâm trưởng thành nhờ các giai đoạn nối tiếp của hành trì Phật Pháp. Về quan cảnh quan trọng, hãy rèn luyện dần dần trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện và áp dụng chúng trong thực hành. Về tinh linh chiến binh quan trọng, hãy dâng cúng lên bổn tôn trí tuệ. Về thầy tu hoàng gia quan trọng, hãy quán tưởng Kim Cương Thượng Sư trên đỉnh đầu và khẩn cầu đến Ngài. Về hoạt động quan trọng, hãy cho sao chép kinh văn và trao chúng cho bất cứ ai cần. Về chiếc gương quan trọng, hãy quán xét Pháp Thiên và nỗ lực cầu khẩn. Về điện thờ quan trọng, hãy thiền định về thân là mạng Đà La và quán tưởng vị Di Đàm. Về trang sức quan trọng, hãy rèn luyện tứ vô lượng tâm và hành động gì hạnh phúc của tha nhân, không phân biệt hay thiên vị. Về thực hành pháp quan trọng, hãy an trú tâm trong trạng thái nội tại không giả tạo của tính không và quang minh. Về mật nguyện quan trọng, hãy liên tục quán xét tâm và phát lộ bản tính thanh tịnh của nó. Về chỉ dẫn quan trọng, hãy giữ tính cách thoát khỏi sự tự phụ và đạo đức giả và thiền định về khai thị truyền miệng của dòng nhĩ truyền. Về mạng Đà La quan trọng, hãy để tâm an trú trong trạng thái nội tại. Về tri kiến quan trọng, hãy quán xét pháp thân bất biến và nhận ra diện mạo tự nhiên của Ngài. Về thiền định quan trọng, hãy thực hành Di Đàm không sinh khởi và trở nên ổn định trong trạng thái nội tại. Chú thích: trong biên niên sử Tràng Hoa Hoàng Kim, Đức Padmasambhava được trích dẫn là: về thiền định quan trọng, hãy thực hành tâm giác ngộ tuyệt đối và ổn định trong trạng thái nội tại tự nhiên. Hết chú thích. Về hành động quan trọng, hãy hành xử mà không chấp nhận hay từ bỏ và thoát khỏi bám chấp. Về kết quả quan trọng, đừng tìm kiếm kết quả ở nơi nào khác, bởi ba thân luôn hiện hữu trong Ngài. Nếu Ngài thực hành như vậy, Ngài sẽ thành tựu Phật quả trong cõi cực lạc sau đời đó, khi sinh ra từ bông sen. Như vậy, Đức Padmakara trao tiên đoán này cho vua Trisongdetsen. Đạo sư Padma chôn giấu các giáo lý như những kho tàng tạc ma và ban nhiều tiên đoán cho đức vua. Chú thích: các tiên tri, thứ không nằm trong bản Sanglikma, xuất hiện trong biên niên sử Tràng Hoa Hoàng Kim. Những tiên đoán bao trùm những điềm lành, báo hiệu sự xuất hiện của 100 vị tạc tôn. Những đạo sư sẽ phát lộ giáo lý ẩn dấu của Đức Padmasambhava vào thời điểm được định trước. Một vài vị nổi tiếng gồm Sangelagma được xem là vị tạc tôn đầu tiên, Dharma Lungan, Trapa Ngonse, Nyangran Nima Oser, Guru Chowon, Sangye Lingpa, Rinchen Lingpa, Orien Lingpa, Rimei Oser, Longchen Rapsam, Ratna Lingpa, Choche Lingpa, Tekdak Lingpa, Kunkiyong Lingpa, Dongak Lingpa, Teniyi Lingpa, Dokche Lingpa, Pema Lingpa, Leto Lingpa, Sukpo Lingpa và Dekchen Lingpa. Hết chú thích. Vua Trisongdetsen vô cùng hoan hỷ và dâng lên nhiều đồ cúng dường và lễ lạy. Đạo sư Liên Hoa sau đó thiền định ở Chimphu và vua Trisongdetsen cai trị đất nước theo luật thế tục và tôn giáo. Theo cách này, đức vua thiết lập nền móng cho Samye vào năm Dần và hoàn thành xây dựng vào năm Ngọ. Vào năm Mùi, Phật Pháp được chuyển dịch. Năm Sửu, ở tuổi 56, Ngài được cho là sẽ qua đời, nhưng bởi những nghi lễ chữa lành, Ngài sống thêm 13 năm. Ngài qua đời ở tuổi 69 vào năm Dần, không đồng hành cùng nhiều kẻ hầu cận. Ngài để lại di chúc chi tiết cho các thượng thư và dân chúng. Sau khi qua đời, Ngài tan biến vào tim Đức Văn Thù Sư Lợi. Đây là chương 21 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư chôn giấu giáo lý và chỉ dẫn như những kho tàng và ban các tiên đoán cho đức vua.
22.
Hoàng tử Mutik Senpo lên ngôi vua và cai quản đất nước theo luật lệ của vua cha. Ngài chạm đầu vào gót sen đạo sư Liên Hoa, bày những tấm nệm theo gấm và dâng lên đại sư áo choàng da sói trắng để mặc. Dâng đồ uống gồm rượu nho và rượu gạo. Ngài phục vụ vô số món ăn khác nhau. Sau khi dâng mạng đà la vàng cùng với vàng khảm và đá xanh, Ngài thỉnh cầu Quán Đỉnh và chỉ dẫn truyền miệng. Đạo sư Liên Hoa tự mình ban cho hoàng tử Quán Đỉnh, mạng đà la, các vị Phật an bình và phẫn nộ. Ngài trao chỉ dẫn truyền miệng về nghi quỷ kết hợp các bổn tôn an bình và phẫn nộ và tiến hành sự chín mùi và giải thoát trọn vẹn. Sau đó, đại sư Bồ Tát tan biến, mạng đà la hóa thân của Ngài ở chùa Bồ Đề. Đạo sư Liên Hoa và hoàng tử Mutik bọc thánh thân trong lụa quý, khóa bằng vàng và đá xanh trong một ngôi chùa gỗ đàn hương và đặt nó trở thành đối tượng thờ phụng. Đạo sư Liên Hoa khai thị rằng:
Ta, Padmakara, sinh ra ở xứ Udiana bởi công đức được tích tập. Ta ở Ấn Độ trong 3.600 năm.
Chú thích: những năm này được tính là mỗi 6 tháng. Biên niên sử Tràng Hoa Hoàng Kim đề cập rằng Đức Padmakara dành 5 năm trong cung điện hoàng gia xứ Udiana, 5 năm ở rừng lành và 10 năm nghiên cứu Pháp. Ở mỗi nước sau đây, Ngài sống 200 năm. Ấn Độ và Trung Hoa, Udiana và Saho, Magadha và Tirthika, Kashmir và Singala, Li và Marusei. Trong mỗi nước sau, Ngài sống 98 năm. Asa và Rusa, Sambala và Sangchung, Persia và Gesa, Toka và Rubala, cõi La Sát và Rồng. Cuối cùng, Ngài dành 40 năm ở Nepal và 111 năm ở Tây Tạng. Hết chú thích.
Được thúc đẩy bởi nghiệp, ta đi tới trung tâm Tây Tạng. Ta ở lại xứ tuyết 55 năm. Nhờ sức mạnh của những đại nguyện, ta trở thành đạo sư của đức vua, thiết lập nền móng cho Samye vào năm Dần. Ước nguyện linh thiêng của Ngài Samye được hoàn thành vào năm Ngọ. Như vậy, ta đã hoàn thành ước nguyện của vua Tạng vào năm Sửu, đức vua 56 tuổi. Mặc dù đó là thời điểm Ngài qua đời, nhờ những nghi lễ trường thọ, ta kéo dài tuổi thọ Ngài thêm 13 năm. Sau đó, Ngài qua đời ở tuổi 69 vào năm Dần. Mutik Senpo, sau khi kế vị ngai vàng, ta đã truyền cho Ngài toàn bộ Quán Đỉnh và chỉ dẫn truyền miệng. Vua và thần dân mở rộng và bảo vệ vương quốc. Nương theo luật lệ của Tiên Hoàng, thầy tu hoàng gia, đại sư Bồ Tát đã tan biến mạng đà la hóa thân ở chùa Bồ Đề, và ta cũng sẽ rời đi và không ở lại đây nữa. Ta sẽ kiếm một nơi hành trì để thực hành tâm linh.
Nói vậy, Đức Padmasambhava duy trì thiền định trong 3 tháng, 3 ngày tại khu thất Trim Phu Thượng. Tại Trắc Giang Trong, Ngài nhập thất 5 tháng 5 ngày. Ở Đá Trắng Titro, Ngài thiền định trong 7 tháng 7 ngày. Ở Đồng Cỏ Mon Kha, Ngài thiền định 1 tháng 10 ngày. Ở Montha Ratha Tramo, Ngài thiền định trong 3 tháng 3 ngày. Ở động Mon Gong, Ngài hành trì trong 1 tháng 7 ngày. Ở động Pha Lê Ngọc Trai Đỉnh Pama, Ngài thiền định trong 1 tháng 10 ngày. Ở động Pha Lê Giặc Luông, Ngài thiền định trong 3 tháng 3 ngày. Ở Sipri Giyan, Ngài thiền định trong 2 tháng 4 ngày. Ở núi tuyết Kailash, Ngài thiền định trong 5 tháng 5 ngày ở Katru, xứ Lodrak. Ngài thực hành trong 8 tháng 8 ngày ở Sargon, xứ Sadri. Ngài thiền định trong 7 tháng 7 ngày. Đạo sư Liên Hoa thánh hóa những địa điểm cô tịch này trở thành nơi để hành trì nghi quỷ. Đích thân Ngài viếng thăm khắp nơi ở Tây Tạng và chôn giấu vô số kho tàng Tạc Ma vì lợi lạc của những kẻ xứng đáng trong tương lai. Ngài cũng chôn giấu nhiều danh sách địa điểm riêng biệt, bản văn chỉ dẫn và bản văn then chốt. Vì lợi lạc của từng đệ tử tiền định, Ngài phát nguyện rằng nguyện thứ này được gặp người sở hữu tiềm năng nghiệp. Nguyện nó được thực hành bởi những người thiền định. Ngài cũng ban 3 dấu ấn tuần tự: dấu ấn kho tàng, dấu ấn giao phó, dấu ấn chôn giấu. Ngài cũng ban các sắc lệnh: được giao phó, hoàn toàn được giao phó, được chôn giấu như là kho tàng, thâm sâu, hãy giữ nó linh thiêng. Sau đó, đại sư nói rằng, nguyện cầu bất cứ ai gặp được những giáo lý Tạc Ma của ta trong tương lai sẽ khắc ghi lời di chúc này trong tâm. Những kẻ tiền định gặp được kho tàng giáo lý của ta trong tương lai, nếu các con không thể hành trì chỉ dẫn truyền miệng của ta, các con sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi vậy hãy gìn giữ dấu ấn bí mật. Nếu các con tiết lộ chỉ dẫn quá sớm, người khác sẽ đố kỵ, thèm muốn hay nói xấu giáo lý. Bởi vậy, trước tiên hãy hành trì đến khi các dấu hiệu thành tựu trong thực hành nghi quỷ xuất hiện. Nếu lòng tham của cải vật chất, danh tiếng và sự cao quý quá lớn, người khác sẽ cố gắng làm hại con. Bởi thế hãy sở hữu giáo lý về thần thông diệu kỳ. Hãy gìn giữ mật nguyện là nền tảng. Nếu con phá hỏng mật nguyện, con sẽ không có những hoàn cảnh cát tường trong đời này và sau đó. Con sẽ rơi vào cõi địa ngục. Hãy giữ tri kiến cao như bầu trời. Nếu không xác quyết tri kiến đó, con sẽ lầm lạc. Hãy đạt được thiền định giống như cọc vàng được cắm vào đất. Nếu thiền định không ổn định, con sẽ không đạt được sự ổn định chỉ bởi việc đơn giản giả bộ hành trì. Hãy khiến hành động của con có được sự tự tin vô úy. Với đạo đức giả và khoe khoang, con không thể chuyển hóa tha nhân. Hãy chôn giấu những chỉ dẫn truyền miệng của con như một kho tàng. Nếu con xiển dương chúng quá rộng rãi, chúng sẽ tiêu tán và mất giá trị. Bất cứ thiền định hay nghi quỷ nào mà con thực hành, hãy tìm kiếm một đạo sư sở hữu những chỉ dẫn truyền miệng. Nếu con không có sự gia trì của Ngài, sẽ chẳng có sự gia trì cho thực hành pháp của con. Chú thích: Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim chứa đựng một lượng lớn giáo lý bổ sung ở điểm này. Hết chú thích. Nếu tri kiến và hành động của con chưa chín chắn, con sẽ gặp những chướng ngại trong thực hành pháp. Đừng để tri kiến trở thành lời nói nhảm hay hành động trở nên phù phiếm. Nền tảng cho thực hành pháp là mật nguyện và lòng bi mẫn. Hãy giữ gìn mật nguyện thanh tịnh và bảo bọc chúng sinh với lòng bi mẫn. Nếu con không tự mình đạt được các dấu hiệu thành tựu về một giáo lý, đừng ban nó cho người khác. Nếu con làm vậy, người ta sẽ không tin tưởng giáo lý và thiếu sự trân trọng. Đừng ban giáo lý chung và chỉ dẫn truyền miệng cùng lúc. Rất có thể mối liên hệ sẽ bị vỡ sau giáo lý chung. Đầu tiên, hãy quán xét đệ tử. Những giáo lý Tạc Ma này vô cùng thâm sâu. Hãy thực hành chúng cẩn thận. Nếu con làm như vậy, lực gia trì sẽ tự nhiên xuất hiện. Phật sẽ được tìm thấy trong chính con. Người ta sẽ cung cấp cho con mọi thứ cần thiết. Họ sẽ kính trọng con và những bậc thần thánh sẽ cung cấp thực phẩm cho con. Mọi mong ước của con sẽ được hoàn thành. Con sẽ kế tục dòng truyền thừa của chư Phật và liễu nghĩa của giáo pháp. Con sẽ thiết lập tăng đoàn và xiển dương giáo pháp. Nếu con không thể làm vậy, và cá nhân con không áp dụng giáo lý, mà chỉ làm người khác yêu mến mình vì đồ ăn và của cải, con đang bán sinh lực của chư Phật và trở thành nỗi hổ thẹn cho thánh pháp và là tấm gương xấu cho tăng đoàn. Con sẽ là thầy của ma quỷ và kẻ dẫn dắt tới các cõi địa ngục. Liều lĩnh ném đi hạnh phúc của bản thân, con sẽ lãng phí thân người quý giá. Những giáo lý tạc ma của ta là vô cùng linh thiêng, hãy giữ gìn chúng. Đây là chương 22 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức ngài viếng thăm những địa điểm linh thiêng để hành trì ở Tây Tạng, chôn giấu các kho tàng tâm và ban chỉ dẫn truyền miệng.
23.
Sau đó, đại sư Padmakara hướng sự chú ý tới loài La Sát sống ở Lankapuri, vùng đất của La Sát, thứ giống như rìu cầm tay của xứ Nam Thiệm và nằm gần vùng Udiana. Chú thích Nam Thiệm được cho là có hình đầu cái rìu, hết chú thích. Ngài thấy rằng loài La Sát sẽ đánh chiếm và phá hủy tất thảy Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng và nhiều nơi khác, giết hại con người. Đạo sư Liên Hoa Thế Cần phải bảo vệ dân chúng Nam Thiệm Bộ Châu chống lại chúng. Ngài quyết định rời Samye Vinh Quang và đến đỉnh núi Huy Hoàng màu đồng đỏ. Lúc này, hoàng tử Mutik Senpo và trưởng các vùng của Tây Tạng, thượng thư, tu sĩ, các vị thầy tâm linh, hành giả mật thừa, thiền gia, yogi, thầy thuốc, người sao chép, thầy tụng, tù trưởng, phụ nữ, thí chủ nam và nữ, tóm lại, tất cả dân chúng Tây Tạng thỉnh cầu ngài ở lại, nhưng đại sư không chấp thuận. Thay vào đó, ngài cất lên bài ca về việc cảm thấy mệt mỏi với Tây Tạng.
Nam mô Ratnaguru, pháp chủ vô lượng quang và quán tự tại, lòng bi mẫn tràn khắp chúng sinh, xin hãy gia trì để con có thể trở thành đệ tử của ngài và làm trống rỗng luân hồi. Bây giờ hãy nghe này, vua Tạng và thần dân, ta Padmakara xứ Udiana đến Tây Tạng bởi sự tiếp tục của nghiệp quá khứ và hoàn thành ước nguyện của đức vua. Trong vùng đất Tây Tạng này, một cõi giới chìm trong tâm tối, ta đã khiến mặt trời giáo pháp chiếu tỏa và thiết lập mọi chúng sinh trong hạnh phúc an lạc. Sau đó vua Tạng qua đời, bây giờ ta sẽ không ở lại Tây Tạng. Người Tạng và ta không hòa hợp, ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Vua Tạng cùng các thượng thư và ta không hòa hợp. Họ không cai trị vương quốc theo pháp. Thay vào đó, các thượng thư điều khiển vua Phật tử. Ta chán nản với những vị quốc vương tham gia vào tà hạnh. Ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Chư tăng người Tạng và ta không hòa hợp. Họ không trì giữ giới luật thanh tịnh mà bí mật tận hưởng thịt, rượu và phụ nữ. Ta chán nản những người đạo đức giả. Ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Các vị thầy người Tạng và ta không hòa hợp. Họ không giảng giải lời dạy và bộ luận của Đức Phật chính xác mà lừa người bằng giáo lý méo mó. Ta chán nản những kẻ xuyên tạc lời Phật dạy. Ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Thiền sư Tây Tạng và ta không hòa hợp. Họ không hòa nhập trạng thái thiền định với sâu thiền định mà chỉ hiểu lý thuyết về trải nghiệm và chứng ngộ của họ. Ta chán nản những hành giả ám ảnh với sự tĩnh lặng trì trệ. Ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Hành giả mật thừa người Tạng và ta không hòa hợp. họ không giữ gìn mật nguyện thanh tịnh, thay vào đó họ để đại thừa và mật thừa trở thành sa man giáo. Ta chán nản những kẻ phạm giới, ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Những vị yogi người Tạng và ta không hòa hợp, họ không sở hữu ý nghĩa của tri kiến và thiền định trong thực hành Phật pháp, mà đánh lừa bản thân bằng những lời khoe khoang tầm phào. Ta chán nản những kẻ khoa trương, ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Tù trưởng Tây Tạng và ta không hòa hợp, họ không kết hợp những vấn đề xã hội với pháp thiên, mà lãng phí giáo lý và vương quốc bằng ý định xấu xa. Ta chán nản những người tà tâm với ý định xấu, ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Thí chủ người Tạng và ta không hòa hợp, họ không thực hành bố thí thoát khỏi định kiến, mà không ngừng tạo ra nguyên nhân tái sinh trong loài ngạ quỷ. Ta chán nản những kẻ tự phụ và chặt chẽ, ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Phụ nữ Tây Tạng và ta không hòa hợp, họ không thấu triệt tính tâm và lòng bi mẫn, mà nương theo những kẻ bịp bợm với lòng tin nhỏ bé. Ta chán nản những phụ nữ không trung thành và dâm dật, ta sẽ đi, ta sẽ tới Ấn Độ. Hỡi đệ tử Tây Tạng, hãy duy trì hòa bình, ta sẽ đi, ta sẽ tới vùng đất của La Sát, nguyện cầu chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai.
Lúc này, những đệ tử người Tạng cảm thấy rất xấu hổ, với trái tim đau đớn, tất cả òa khóc, bị giày vò bởi sự thất vọng sâu sắc, họ lễ lạy trước Ngài. Họ đặt chân của Đức Padmacara lên đỉnh đầu họ, ôm lấy y áo Ngài và cầu nguyện rằng: Hỡi Đại sư, nếu Ngài đến Ấn Độ, chúng con sẽ chẳng thể nào xua tan những quan niệm sai lầm trong và ngoài. Trước đây, khi vua Trison Desen còn sống, lòng từ ái của Ngài vô cùng lớn lao. Bây giờ, xin hãy tiếp tục chăm sóc dân Tạng với lòng bi mẫn của Ngài. Xin hãy ở lại. Đáp lại thỉnh cầu này, Đạo sư Liên Hoa nói: Trong triều đại của Đức Vua, ta đã khiến Phật Pháp được truyền bá rộng rãi. Các con, những đệ tử của ta, vua và thần dân, cần gìn giữ truyền thống của ta chính xác như nó là, như thí chủ và các đối tượng của sự kính trọng. Bởi ta sắp tới Ấn Độ, sẽ chẳng có ai xua tan những quan niệm sai lầm bên ngoài và bên trong của các con. Nhưng nếu loài La Sát không được đánh bại, chúng sẽ tràn khỏi vùng đất Lankapuri và ăn thịt tất cả con người xứ Nam Thiệm. Đã đến lúc ta đến điều phục chúng, bởi vậy ta phải đi. Nói vậy, Ngài cất lên tiếng ca:
Đạo sư tôn quý bậc ban gia trì, bổn tôn thiền định bậc ban thành tựu, chứ không hành nữ bậc xua tan chướng ngại. Con khẩn cầu Ngài xin hãy ban phước gia trì. Ta Padmacara xứ Udiana sinh ra từ bông sen, không bị giấy bẩn bởi việc thai sinh. Địa điểm chào đời của ta là vô song. Ban đầu ở xứ Udiana, ta trở thành con trai vua Indrabodhi và thiết lập vương quốc trong thánh pháp. Sau đó, ở những vùng khác nhau của Ấn Độ, ta gặp những đạo sư lỗi lạc uyên bác và thành tựu nhất. Tinh tấn nghiên cứu, quán chiếu và thiền định, ta làm chủ tâm và năng lượng tinh tế. Cuối cùng, ta đến xứ Tạng, ta điều phục các tinh linh xấu ác, hoàn thành ước nguyện của Đức Vua và đưa đệ tử vào sự chín mùi và giải thoát hoàn hảo. Vào thời đại của năm suy đồi này, giai đoạn cuối cùng của thời xung đột, nhìn chung thật khó để chúng sinh tam giới bước vào con đường hoàn hảo. Người ta thường trở thành nạn nhân của ma quỷ tà kiến, đặc biệt ma quỷ lấy mất sinh lực của chúng sinh và sau đó dẫn họ tới các cõi thấp hơn. Đó là loài La Sát đầy thù hận, những kẻ cai trị tiểu lục địa Tramara ở phía tây nam. Ngoại trừ ta, chẳng ai có thể điều phục chúng. Thân ta là thân kim cương không thể phá hủy, và ta đã đạt được cấp độ trì minh dương trường thọ. Ngữ của ta đã thành tựu giáo lý mật thừa với sức mạnh và khả năng hoàn hảo. Tâm ta chứng ngộ trạng thái của chư Phật ba thời, như thế ta đã hiện thực hóa tâm yếu của bản tính bất nhị. Để ban tặng món quà vô ý cho sáu loài chúng sinh, ta sẽ tới điều phục La Sát ở phía Tây Nam. Nhờ lòng từ bi và bồ đề tâm, ta sẽ khéo léo điều phục và thiết lập trong giáo pháp tất cả loài La Sát ăn thịt. Kẻ có suy nghĩ sai lầm, ta sẽ đi để thiết lập tất thảy trong hai sự an lạc. Trong các cõi tịnh độ của chư Phật, tất cả các con, vua tạng, thần dân và đệ tử hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt. Ta đã thành tựu thân vượt khỏi sinh tử, bởi vậy ta không phụ thuộc vào chết và đầu thai. Ta đã làm chủ thân tứ đại, bởi thế ta không còn phụ thuộc vào những lỗi lầm của bất tiện và khổ đau. Ta đã hoàn toàn làm chủ từ và bi. Ta không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản khi hành động vì lợi lạc của chúng sinh. Đã hoàn toàn làm chủ giáo lý về tâm và khí. Chẳng có chướng ngại nào với bốn hoạt động của ta. Đức vua, thần dân và đệ tử đang dân tập ở đây, hãy cầu khẩn chí thành với tính tâm và sùng mộ. Ta sẽ kéo con bằng móc từ bi. Hãy chắc chắn rằng lòng sùng mộ của con không dao động. Như thế chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Bởi ngài không chấp thuận ở lại, vua Mưu Tích và các đệ tử vô cùng đau buồn và cảm thấy rất thất vọng. Đây là chương 23 trong tiểu sử hoàn hảo của Đại sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức vua Tạng và dân chúng thuyết phục ngài ở lại nhưng không thành công, khi đại sư có ý định đến lục địa Tây Nam.